trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn trường Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Lại một tháng mới, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Lại một tháng mới, trời ơi, chúng ta đi đâu không biết mà thời gian nó đi mau hơn là chúng ta có thể tưởng tượng, phải không Khánh Thi?
Dạ, thời gian giống như là bay vậy đấy chứ không phải là đi, đi thì mình đã được kịp rồi luật sư, bay luôn đấy.
Bay vèo qua cửa sổ và thật chúng ta ngày hôm nay với người Hoa Kỳ thì chúng ta cẩn thận những lời nói của những người khác nói cho mình chứ chắc thì thật nha. April Fool's Day, yeah, Khánh Thi đó, Khánh Thi mới nói đó, bay vèo đó.
Bay vèo.
Không phải đi. À, quý vị ơi, Khánh Thi và chúng tôi lên chương trình với quý vị coi như là không biết bao nhiêu năm trời rồi. Mong rằng là tất cả những gì chúng tôi cố gắng đem đến cho quý vị sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống thật là nhiều niềm vui, ít lo lắng và an bình. Hai cái chữ an bình nó đơn giản thế mà nó khó lắm để mà đạt được. Vì vậy, tôi mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn có được nhiều sức khỏe, một cuộc sống thật thoải mái. Và tôi cũng hy vọng rằng là những ngày tháng sắp tới sẽ đưa chúng ta trở lại ngày tháng cũ trước khi dịch bệnh xảy ra, để chúng ta từ từ sẽ quên đi những gì nó đã làm cho chúng ta phải trải qua một thời gian quá khó khăn. Đến bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng đã từ từ quen với cái việc mà bớt đeo khẩu trang, nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút xíu. Ở đây cũng chỉ là một căn bệnh mà chúng ta sẽ phải trải qua trong một thời gian ngắn nữa thôi. Hy vọng là như thế nhé. Thế mà chúng ta trở lại chương trình, chúng ta nói về di trú. Di trú, cái việc mà chúng ta nói qua những buổi nói chuyện của chúng ta trên làn sóng này, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những việc về bảo lãnh, những việc về hôn nhân. Có những người muốn mở lại hồ sơ vì thời gian đi qua mà không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhất là những việc liên quan đến bảo lãnh cho người thân của mình mà chờ đợi một thời gian khá là lâu dài. Quý vị cần nhớ rằng là khi chúng ta làm những giấy tờ thì chúng ta phải lưu lại một bản copy để khi chúng ta cần đến những cái tin tức mà một thời gian đã đi qua quá lâu như vậy thì chúng ta có cái copy nó sẽ giúp cho mình biết là mình đã làm gì. Nhất là quý vị khi nộp đơn vào di trú, quý vị nhớ rằng là đối với Bộ Di trú của Hoa Kỳ, chúng ta không thể nào có được một cái câu trả lời là bao lâu thì cái hồ sơ này nó sẽ được cứu xét, bao lâu thì cái hồ sơ này sẽ được giải quyết. Chúng ta cần phải biết một điều là khi chúng ta nộp giấy tờ gì đó vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cái thời gian ước lượng cho một cái tờ giấy báo cáo là họ nhận được cái hồ sơ của mình là từ 45 ngày cho tới 2-3 tháng, không thể nào lâu hơn. Bởi vì sao? Vì khi mình nộp giấy tờ vào thì mình phải trả một số tiền. Hầu hết là như vậy. Không thể nào mà không trả một số tiền mà họ vẫn thiếu xét cho hồ sơ. Chuyện đó không bao giờ có. Quý vị nộp cái đơn bảo lãnh người thân, quý vị phải trả một số tiền 535 đồng. Quý vị nộp cái đơn xin chuyển thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, quý vị trả một cái phí là 700 mấy. Quý vị nộp cái đơn xin chuyển diện, quý vị nộp cái phí là 1.225 đồng. Thì khi họ nhận cái chi phí đó, tức là USCIS, họ nhận cái chi phí đó, thì họ phải gửi cho mình cái tờ giấy báo cáo là họ nhận được, tức là cái receipt notice. Không? Có nhiều người nói tôi không nhận được cái gì hết, 12 năm sau, 13 năm sau. Chuyện đó không thể nào mà chấp nhận được. Quý vị lơ là đến cái độ như vậy thì tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cho quý vị được nữa. Tiền mình bỏ ra mình phải biết rằng là mình sẽ phải nhận được cái tờ giấy báo cáo, không? Vậy mà vẫn có những người không để ý đến những cái việc này. Rồi đến khi hỏi có copy thì lại không có copy để có biết rằng là mình điền cái đơn này mình nói cái gì trong đó. Rồi quý vị biết là một khi họ nhận cái hồ sơ của mình, họ phải cứu xét, họ phải duyệt qua. USCIS phải cho quý vị một câu trả lời. Câu trả lời đó là chấp thuận, câu trả lời đó là từ chối, câu trả lời đó là thêm dữ kiện bổ túc hồ sơ. Câu trả lời đó như thế nào thì chúng ta phải có cái lá thư đó từ USCIS, không bao giờ có cái việc mà nói miệng. Nhiều người cứ gọi điện thoại tới nói với tôi rằng là ô tôi làm như vậy, tôi làm thế kia, họ trả lời như này thế kia, tôi hỏi thế thì giấy đâu, nói tôi không có giấy thì thôi chứ sao giờ làm việc gì mà không có giấy được, không thể nào không có được, phải có cái tờ giấy từ di trú thì mình mới biết rằng là họ muốn gì từ mình chứ, mình mới biết là mình làm cái gì sai để mà mình có thể sửa. Vì vậy, tôi mong rằng là khi chúng ta nói đến cái việc làm giấy tờ đối với Bộ Di trú Cộng sản Hoa Kỳ, đối với cơ quan chứng khoán quốc gia, đối với những việc liên quan đến di trú, chúng ta phải biết rằng là cái thời gian mình không có cầm trong tay. Nhưng cái kết quả thì mình phải biết nó đang đi đến lĩnh vực nào, mực nào. Chứ chúng ta đâu có ngồi đây mà nói rằng là ồ, khi mà tôi đi phỏng vấn thì họ phải cho tôi câu trả lời nội trong bằng đó. Thời gian mình có quyền liên lạc với Bộ Di trú Cộng sản Hoa Kỳ, mình có quyền yêu cầu họ nói cho mình biết rằng là tại sao cái hồ sơ này chưa được giải quyết, rồi họ sẽ thức tỉnh và họ sẽ lấy cái hồ sơ ra rồi họ sẽ giải quyết. Nhưng mà trong thời gian mình chờ đợi, mình phải có một cái bằng chứng cho thấy rằng là mình có một cái hồ sơ. 12, 3 năm sau mà chúng ta không có cái bằng chứng đó, hay không có tờ giấy đó là chúng ta không biết là chúng ta có thể làm được việc gì. Thêm vào đó, một khi quý vị đổi địa chỉ, đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, họ dựa trên cái địa chỉ, trên cái lá thư, trên cái đơn quý vị nộp vào. Nếu mình đổi địa chỉ thì mình phải báo cáo cho Di trú Cộng sản Hoa Kỳ biết bằng cách viết cho họ một cái lá thư đơn giản tôi đã đổi, nhưng mà đừng quên là để cái hồ sơ, số hồ sơ WAC hay là cái gì đó, và mình phải nói với họ rằng là mình đã đổi địa chỉ. Cùng một lúc mình cũng báo cho văn phòng của bưu điện biết rằng là mình đã đổi địa chỉ, thì những giấy tờ gì đó mà di trú gửi cho mình nó sẽ tới tay mình. Rồi khi mình trả tiền chi phí cho di trú Cộng sản Hoa Kỳ đó, quý vị trả bằng check thì đằng sau lưng cái check nó có cái số hồ sơ. Quý vị trả bằng money order thì khó mà chúng ta có thể có được cái số hồ sơ đó lắm. Tại vì money order đó giống như tiền mặt vậy đó, mình mua mình gửi cho họ cái check, thế là họ đem họ giữ lại thôi, chứ họ đâu có mình đâu có thể nào lấy cái copy được. Tôi cũng chưa biết làm cách nào lấy cái copy của cái money order đó hết. Không, ngoại trừ cái check mà mình viết cho họ. Cho nên phải cẩn thận. Và khi mình nói đến di trú Cộng sản Hoa Kỳ, những vấn đề bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng là một cái vấn đề gọi là cần phải được để ý đến hơn nhiều như những cái hồ sơ khác. bảo lãnh anh chị em thì chúng ta chứng minh bằng huyết thống, bằng khai sinh, bảo lãnh vợ chồng là một cái hồ sơ rất là phức tạp. Và nếu chúng ta không có gọi là sửa soạn cái hồ sơ đó đúng thì đi đến kết quả là từ chối. Và một khi từ chối thì chúng ta không có nói đến cái việc mà gọi là giải quyết cái hồ sơ này nếu chúng ta không giải quyết cái hồ sơ nguyên thủy cho đúng. Tại sao tôi nói cái vấn đề đó là vì nhiều người cứ vẫn nói với tôi rằng là lần này họ không chấp thuận thì mình nộp cái đơn lần thứ hai họ sẽ chấp thuận, hay lần thứ ba họ sẽ chấp thuận. Nhiều khi tôi không có hiểu cái câu nói đó có nghĩa gì, khi quý vị hiểu như thế nào mà lại làm như thế, vừa tốn phí tiền vừa tốn thời gian. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, quý vị cần phải tham khảo cho đến khi nước ngừng chảy mới thôi. Tôi phải nói như vậy là bởi vì không phải một cuộc tham khảo là nó sẽ được một cái kết quả như mình muốn, nó còn nhiều những cái kết quả, những cái thời gian khác, những cái chi tiết khác mà mình chưa khám phá ra được. Càng nói chuyện càng tham khảo thì chúng ta lại càng khám phá ra nhiều những cái chi tiết, những cái vấn đề khác trong cái hồ sơ của mình. Và vì vậy khi quý vị nghe những cái câu chuyện tôi mang lên chương trình đây á, là những cái mẫu chuyện mà để cho quý vị hiểu và thấy là khi chúng ta làm việc mà nó không đúng thì nó sẽ có kết quả như vậy thôi nhé. Điều khoản 204C của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, của Điều luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, ngăn chặn những cái hồ sơ đệ vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ được chấp thuận khi cái hồ sơ đó cho thấy cái người muốn được thừa hưởng cái phúc lợi của di trú công dân Hoa Kỳ đã tham dự trong một cái cuộc hôn nhân giả tạo. Cuộc hôn nhân giả tạo là hôn nhân như thế nào? Chúng ta nói cái chữ đó để chúng ta biết là hôn nhân đó là không phải hôn nhân thật sự. À, nhưng mà nếu nó là hôn nhân thật sự thì chúng ta sẽ có cách để mà chúng ta trình bày cái hồ sơ để Bộ Di trú công dân Hoa Kỳ họ hiểu là có thể là vì cái sự hiểu lầm, là vì cái sự gì đó mà nó sẽ xảy ra, nó đã xảy ra những cái kết quả mà đã không đúng. Ok, có những cái chi tiết rất là hùng hồn và nó rất là khó khăn để có thể vượt qua, nhưng nếu chúng ta là vợ chồng thì những cái hồ sơ mà chúng ta nộp vào nó sẽ được giải quyết đúng theo như cái vị trí của nó. Và có người nói rằng là nếu mà cái hồ sơ đầu không được chấp thuận là bởi vì không có đủ bằng chứng thì chúng ta ly dị đi, chúng ta lấy một người phối ngẫu khác rồi chúng ta nộp cái đơn I-130 bởi cái người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ thứ hai đó, thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ sẽ chấp thuận. Đó là cái câu nói. Vậy câu nói đó vẫn còn tiếp tục nói mãi vì cứ nghĩ rằng là cứ nộp đơn vào thì họ sẽ chấp thuận. Nhưng đối với cái quyết định của Bộ Kháng cáo Di trú thì khi cái hồ sơ đầu không được chấp thuận thì cái hồ sơ thứ hai nó cũng sẽ không được chấp thuận, là bởi vì những cái dữ kiện trong cái hồ sơ đầu đó nó đã không cho thấy cái hôn nhân của cái người này là một cái hôn nhân thật sự, cho dù rằng là cái hôn nhân thứ hai là một cái hôn nhân thật sự, nó cũng sẽ không đạt được cái kết quả cho cái người được thừa hưởng cái phúc lợi về di trú Hoa Kỳ đó có được cái dạng thường trú dân, tức là có được cái thẻ xanh. Thế ông này và cái cô này lấy nhau năm 2014, tức là 7 năm trước, 8 năm trước đúng không? Và cái cô này cố nộp một cái đơn để xin được chuyển diện. Ok? Và khi cái đơn đó được nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì cái việc đầu tiên là họ phải điều tra xem là cái cặp vợ chồng này có thật sự là vợ chồng hay không. Vì đừng quên rằng là Bộ Di chúc Quốc gia Hoa Kỳ họ họ đã đặt ra một một cái unit, một cái bộ phận chỉ để điều tra những cái hồ sơ giả tạo này, nó quan trọng đến thế. Thì khi hai người này nộp đơn vào Di chúc Quốc gia Hoa Kỳ thì họ mới bắt đầu họ điều tra xem rằng là cái hồ sơ này nó như thế nào. Thì cái việc đầu tiên là họ sẽ chấp thuận cái đơn I-130 khi họ thấy cái tờ hôn thú giữa hai người này đó là một cái văn bản hợp pháp, thì đây là một cái cuộc hôn nhân. Nhưng không phải đó là tất cả, vì khi họ phỏng vấn, đó là cái lúc họ đưa ra những cái chi tiết trong cái hồ sơ để yêu cầu rằng là những gì họ nghi ngờ cần phải được giải thích. Chúng ta gọi đó là request for evidence, tức là RFE. Không? Vì họ vẫn nghĩ rằng là những gì đó trình bày đối với họ nó không đủ để cho thấy hai người này là vợ chồng, và họ luôn luôn phải tìm cách để chứng minh rằng là hai người này không phải là vợ chồng. Thì khi cô này cố nộp cái đơn vào để mà bảo lãnh cho cái người chồng này, thì cô này cố nộp cái đơn và một cái văn bản cố nói rằng là họ là bạn bè. Khi cái ông này ông mới lấy cái người vợ trước, và cô ta đã thấy ông ta đeo cái nhẫn cưới, và vì ông ta đeo nhẫn cưới và ông ta đã giới thiệu với cô này là đây là người vợ của ông ta vào cái lúc đó, thì cô ta không có tiến tới với cái ông này. Nhưng khi cô biết rằng là ông này ông ấy đã ly dị người vợ trước, thì cô ta mới bắt đầu mở một cái cuộc tình yêu với cái ông này. Và vì vì cái sự ghen tuông mà cô ta xóa hết những hình ảnh giấy tờ trong cái điện thoại cầm tay của cái ông này và trong cái máy vi tính của cái ông này, cho nên cô ta không có mối bằng chứng gì để chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là cái cuộc hôn nhân trước của cái ông này là một cuộc hôn nhân thực sự. Không những như thế mà cô còn nộp cái lá thư từ cái người đã làm cái đám cưới cho cô ta là một người mục sư. Đối với Di chúc và Công dân Hoa Kỳ, hầu hết là những giấy tờ từ những tôn giáo, những người đứng đầu trụ trì chùa, cha, mục sư, là những cái lá thư họ tin tưởng rất nhiều. Nhưng đối với cái lá thư từ cái người mục sư này, ông ta nói rằng là ông ta đã là cái người mục sư làm cái buổi hôn lễ cho cái cuộc hôn nhân đầu của cái ông này. Người mục sư này nói cuộc hôn nhân của cái ông này với cái người vợ trước đơn giản là bởi vì họ đã không có nhiều tài chính rồi. Ông ta nói rằng là ông ta cũng đã thăm viếng cặp vợ chồng này và thấy họ sống với nhau như là vợ chồng. Đâu có phải nói như thế là đủ đâu. Ok. Sau khi những bằng chứng đã đưa vào thì Bộ Di chúc Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra một cái lá thư cố tình nói cho họ biết là Di chúc sẽ cố tình từ chối cái hồ sơ này là bởi vì những cái dữ kiện đã đưa vào nó không đủ để cho họ chấp thuận đây cái cuộc hôn nhân đầu của cái ông này là cuộc hôn nhân thật sự. Vì cuộc hôn nhân đầu nó đã bị từ chối, ông này ông ấy nghĩ là ông lấy cái người vợ thứ hai là công dân Hoa Kỳ thì ông ấy sẽ được chuyển diện. Và sau đó thì họ lại càng làm cho cái hồ sơ này nó càng tồi tệ hơn nữa bằng cách họ đưa vào một cái văn bản về tâm lý của nhà tâm lý học, nói rằng là ông này cái đầu của ông ấy hồi ông 5 tuổi ông bị chấn thương chấn thương đầu óc, cho nên ông ấy không có nhớ những gì đã xảy ra, hoặc là ông ấy đã không có thể cho vì chúng Hoa Kỳ thấy rằng là những gì ông ta sống với lại người vợ trước là sự thật. Và mặc dầu di trú và công dân Hoa Kỳ đã chấp thuận cái hồ sơ thứ hai của ông này là một cuộc hôn nhân thật sự, nhưng mà cái cuộc hôn nhân trước đã cho họ thấy là một cuộc hôn nhân giả tạo. Cho nên dưới cái điều khoản 24C, 204C, 204C của Bộ luật di trú của Hoa Kỳ đã từ chối là ông ta được quyền chuyển diện. Thế thì cái cuộc hôn nhân đầu của ông ta đã xảy ra như thế nào mà họ lại từ chối cái hồ sơ thứ hai của cái ông này? Cái cuộc hôn nhân lần trước của ông ta là hai người đã sống với nhau. Cái ông này ông sống với lại cái người vợ trước. Khi di trú và công dân Hoa Kỳ tới nhà để mà thăm viếng, xem là hai người có sống với nhau, thì việc đầu tiên là họ đã không thấy cái người vợ này ở trong nhà. Cái thứ hai là họ nhìn vào cái tủ quần áo, họ không thấy quần áo của một người phụ nữ nào trong cái tủ của cái ông này hết. Thì cái ông này, ông nói vợ của ông ấy đang làm việc ở một cái thành phố khác, là một người chăm sóc những đứa nhỏ cho cháu, cho em họ của bà ấy. Và ông ta nói đây là cái lý do tại sao quý vị phải để ý và phải xem rằng là cái cuộc hôn nhân này nó được tạo ra có thực sự hay không. Ông này ông nói rằng là ông ta đi làm là một người dọn dẹp building ha, và cứ mỗi ngày ông ta rời khỏi cái nơi họ chung sống, và ông ta đi làm đến chiều thì ông ta đón bà ta về và cả hai người đi về nhà. Nhưng rồi thì là khi mà trong giấy tờ thì lại nói rằng là bà ta sống ở cái thành phố khác cả tuần lễ, đến cuối tuần bà ta mới về. Xong rồi thì lại nói rằng là bà ta đi về nhà mỗi ngày, nhưng rồi cuối tuần thì bà ta ở trên cái thành phố khác đó. Và cái đơn mà ngày xưa chúng ta hay điền vào đó, đó là đơn 325A đó. Đó là cái đơn mà chúng ta liệt kê những cái lịch sử nơi mà mình đã sống. Họ không có liệt kê những cái gì họ thề là nói sự thật trong cái đơn đó, đúng với những gì ông ta khai với Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy đó là những cái sự khác biệt mà chúng ta không có để ý đến. Tại vì đến lúc đó chúng ta cứ nói theo cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ hợp với cái hoàn cảnh vào cái lúc đó, nhưng nó là sai, nó sai. Và vì vậy mà Bộ Di trú Hoa Kỳ họ đã không thấy được những cái lời khai cho nó hợp tình hợp cảnh và từ chối cái hồ sơ của cái ông này trước đó. Và một thời gian sau thì hai người đó ly dị và ông ta lấy cái người vợ thứ hai. Và mặc dầu cái hồ sơ thứ hai này là một cái hồ sơ thực sự, là một cái hồ sơ hôn nhân thật, nhưng lại không được giải quyết là bởi vì cái hôn nhân trước đã sai rồi, chứ không phải vì cái hôn nhân thứ hai này thật mà nộp vào thì sẽ được giải quyết và sẽ được chuyển diện. Quý vị thấy đây, đây là những cái khó khăn của những cái hồ sơ mà đã không được làm đúng với những gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã được đặt ra. Nhớ rằng là để đạt được cái phúc lợi của Di trú và Công dân Hoa Kỳ, mình phải nộp cái đơn và cho thấy là những gì trong đó là sự thật. Một khi nó không đi đúng với những sự thật trong một cái cuộc sống vợ chồng thì cái kết quả nó sẽ vẫn là cái sự từ chối và không có đạt được một cái kết quả mà mình mong muốn nào hết đó. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, nó có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái khía cạnh, những cái lý do để chúng ta đạt được cái kết quả mình muốn hoặc là không đạt được kết quả mình muốn, bằng cách chúng ta phải nói những gì là sự thật thì mới đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Có những cái hồ sơ chỉ cần 6 tháng là di trú họ đã chấp thuận, bởi vì cái sự trình bày của cái hồ sơ đó nó cho thấy hai người thực sự là vợ chồng. Có những hồ sơ có thể đi một vài năm vì lý do này hay lý do khác, di trú vào công dân Hoa Kỳ họ nghĩ rằng là một khi cái hồ sơ này nó kéo dài đến cái mức độ đó thì những người là thực sự là vợ chồng sẽ là vợ chồng. Không? Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, về luật gia đình, luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408 947 7717 làm hẹn và để được tham khảo nhé. Và mong rằng là tất cả mọi người sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc cho tất cả mọi người một ngày nhiều thắng lợi và an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối nay từ 7 rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang là lái xe trên con đường đến sở làm, hay là đang là lái xe từ sở làm về, hay là bắt đầu đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, được bình an nha.
Về sau và nhiều năm sau nữa.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.